Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và chào Duy Khang. Rất vui hôm nay có thêm một tiếng nói mới, đó là Duy Khang. Chào mừng Duy Khang đến với chương trình. Không biết là ở bên Dallas như thế nào chứ Houston ngày hôm nay đẹp lắm. Ngày hôm nay bây giờ có 67 độ thôi, cũng được xem như là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, 68 và xuống thấp là 55 độ. Không biết có phải có thêm người mới cho nên thời tiết cũng trở nên hơi khác biệt, tức là thật là đẹp phải không Nam Phương và Duy Khang?
Dạ vâng, Duy Khang lần đầu tiên xin được gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư thạc sĩ Khương Hữu Lộc và Nam Phương, cũng như là quý vị thính giả vẫn đang theo dõi các chương trình trên kênh 1600 cũng như 890 AM của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Dallas nó cũng tương đối là se se lạnh buổi sáng chút xíu, nhưng mà bây giờ thì cũng hơi mát mát, nhiệt độ ở khoảng 61 độ và gió đang thổi theo hướng southeast với vận tốc 11 dặm trên giờ. Chiều tối nay thì có thể là có khả năng có mưa, khả năng mưa lên đến 50% và 62 độ là cái nhiệt độ mà chúng ta cảm thấy là nó cũng tương đối là khá là mát mẻ cho cái thời điểm hiện tại bây giờ. Không biết là Houston thì chắc nhiệt độ chắc cũng giống giống như vậy đúng không cô Quỳnh Lan hả?
Dạ vâng, trời se se lạnh mà lại buổi tối ở Dallas ở trời lại mưa nữa, thì hình người ta có hay nói là mưa rơi cho đời thêm nhớ nhung, và không biết rằng là mưa ngày hôm nay ở Dallas sẽ làm cho ai nhớ nhung đây, thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Chắc phải hỏi giáo sư quá. Hỏi giáo sư có nhớ ai không?
Cái này phải hỏi riêng mới được
chị.
Đó.
Dạ thưa, một ngày trời khí hậu nó mát mang mát giống như hồi xưa ở Đà Lạt. Thành ra trong mùa lễ hội này bắt đầu đến cuối tuần khí hậu chắc có lẽ ôn hòa và tốt. Dạ thưa. Kính chào quý vị ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ, sau khi chúng ta có một vài câu chào hỏi lúc đầu để làm cho chương trình nó vui hơn nữa. Và thưa giáo sư thì bây giờ giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường chứng khoán trong tuần có một cái chỉnh đốn đôi chút. Tại vì cuối tuần trước đó, thì Dow Jones lên tới rất cao 17.800. Thì cuối tuần này liên tiếp 2-3 ngày, mỗi ngày sụt xuống 150 rồi 200 điểm. Và ngày cuối thứ 6 thì sụt xuống khá nhiều. Dow Jones cuối tuần ở cái mức là 17.245 điểm. S&P 500 là 2.023 điểm. Nasdaq là 4.927 điểm. Giá vàng rất là thấp, 1.083 đô la một lượng vàng, và giá dầu thô lại càng thấp hơn nữa là xuống 41 đô la. Tôi xin có một vài ghi chú về cái Dow Jones là như thế nào. Dow Jones là một cái index của 30 công ty, những công ty mà lớn nhất mà nó tiêu biểu. Đó là một cái index về stock market mà được người ta tín nhiệm nhất toàn cầu. Thật sự ra toàn thèm nó chỉ có 30 công ty lớn nhất thôi, nhưng mà nó tiêu biểu cho cái thị trường. Trong khi đó S&P 500 là một cái index là cho những cái công ty 500, mà đại đa số những công ty đó là ở quốc nội, nó có gồm tất cả những kỹ nghệ khác nhau. Trong khi đó Nasdaq đó là một cái index khác nữa, đó là một cái stock market mà người ta chỉ bán qua electronic thôi, không có người bán, nó bán qua hệ thống điện cơ kế toán thôi. Đó là một cái index mà người ta theo dõi phần nhiều là những technology stock đó ở trong đó, và những cái công ty nhỏ nhỏ hay là những công ty ngoại quốc nhiều. Do đó lý do mà người ta theo dõi cái S&P, Dow Jones, Nasdaq là như vậy. Nhưng mà kinh tế vẫn là kinh tế hả? Một cái chuyện gì xảy ra thì ba cái nó đều đi lên, đi xuống nhiều hay ít thì tùy. Sở dĩ stock market cuối tuần thay đổi vào so với tuần trước là hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là energy stock, có nghĩa là như quý vị thấy đó, giá dầu thô bây giờ xuống 41 đô la, gần như dưới 41 đô la rất là thấp. Mà khi mình đổ xăng ở thùng xăng đó, mình thấy không xuống nhiều. Nó có nhiều cái câu hỏi là những công ty mà lọc dầu hỏa đó họ không có chuyển cái giá của họ xuống, họ càng hạ lời nhưng mà người tiêu thụ không được nhiều. Rồi cái thứ nhì nữa đó là cái energy stock làm cho stock xuống. Và cái thứ nhì nữa đó là những cái stock về retail, có nghĩa là những công ty bán lẻ đó xuống. Những công ty đó họ cho thấy rằng bán không được khá cho lắm, họ lo ngại vào cái mùa lễ này. Dạ vâng, đó là tóm tắt của trong tuần thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói, Dow Jones, Nasdaq và S&P và 500 đều có những cái con số mà phải nói là đi xuống, đặc biệt là Dow Jones chỉ đại diện cho 30 công ty mà thôi. Nhưng mà trong cuối tuần qua chúng ta thấy có một cái mà chúng ta ghi nhận, đó là chỉ trong có một ngày thôi mà Dow Jones mất tới 214 điểm, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa bác, tới 214 điểm là nhiều lắm. Mà đại đa số là vào ngày thứ sáu đó là cái energy stock. Trong tuần đó có chỉnh đốn là nó bị ảnh hưởng tại cái retail stock, có nghĩa là những công ty như Macy, những công ty bán lẻ, bán mà consumer product đó. Còn vào ngày thứ sáu đó mà xuống đó là hoàn toàn là những công ty liên hệ đến năng lượng thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ một cái câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết rằng là hiện nay Trung Quốc đã dùng cái sức mạnh của tiền để mà ảnh hưởng rất mạnh trong cái hệ thống radio truyền tin của Hoa Kỳ. Đây là một cái sức mạnh rất là nguy hiểm, trái với cái luật của Hoa Kỳ. Tại sao Trung Quốc lại làm như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa trong báo Wall Street họ đã biên ra một cái trang cũng trong cái trang khá là không phải khăn bìa mà khăn chính, nói rằng Trung Quốc đã dùng cái khả năng gọi là soft có nghĩa là phần mềm đó, một cách nhẹ nhàng đi sau lưng và truyền thông Trung Quốc đó, họ đã gọi là có cái phần hùng và họ own đó, gần như 60% có những cái công ty mà broadcast này. Nhưng mà sai luật đó, là những cái công ty đó, khi mà own như vậy đó họ phải thông báo và phải nói rõ như thế nào, mà nhất là những tin tức nào mà có lợi cho Trung Quốc mà được tuyên ra trong những cái truyền thông báo chí, như là nhất là radio đó, thì cứ phải 15 phút là phải nói rằng trong cái bài đài radio này đã được gọi là chủ sở hữu của Trung Quốc, để người ta hiểu, người ta nghe, người ta không có tin đây là một cái lời nói trung lập. Thành ra ông Tập Cận Bình đó, cách đây 5 năm, 10 năm, ông đã tuyên bố rằng một cái tôn chỉ của quốc gia là Trung Quốc phải dùng cái khả năng một cách rất là nhẹ nhàng yếu để mà kiểm soát cái truyền thông ở trên thế giới. Thì đó là những cái điều mà mẹo hay là những cái con cờ mà những sứ cộng sản họ hay dùng lắm, họ dùng truyền thông báo chí. Thật sự ra tên tư bản cũng không khác gì. Mình thấy sở dĩ tại vì Do Thái đó mà họ ảnh hưởng nhiều cho kinh tế hay là chính trị Hoa Kỳ là vì họ ôn nhà băng, thì cái căn nhà băng là khác. Nhưng mà những công ty mà bên Hollywood, những công ty mà phim ảnh, điện ảnh á, thì có phần hùng Do Thái nhiều. Nhưng mà ngược lại, những công ty, những cái truyền thông radio đó, hiện giờ Trung Quốc họ đang làm sai luật thì họ đang bị phanh phui ra thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, thì được biết rằng là công ty GM sẽ bắt đầu bán xe SUV tại Hoa Kỳ đó thưa giáo sư. Không biết điều này tốt hay xấu cho cái người tiêu thụ của nền kinh tế Hoa Kỳ thưa giáo sư?
Dạ, thưa tôi rất lo ngại vì khi thấy cái tin tức này, là tại vì hiện giờ General Motors đó là hiện giờ là cái công ty bán nhiều nhất xe, mà đã từ lâu rồi họ đã cộng tác với Trung Cộng, họ chế ra những chiếc SUV. Thì những cái công ty đó, những cái xe đó hồi xưa tới giờ là bán trong quốc nội của Trung Cộng không, bây giờ họ đã thử nghiệm ở bên thị trường bên đó rồi, bây giờ họ bắt đầu họ sẽ đưa nhập cảm vào trong Hoa Kỳ những cái xe đó. Mà tôi lo ngại nhất là đây là một cái chiều hướng mà những công ty khác sẽ làm như vậy. Thì nó rất là tai hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Và tại vì thứ nhất là khi họ bán vào cái nền kinh tế Hoa Kỳ, mà nhất là những xe đó chế tạo ở tại Trung Quốc. Thật sự ra cái công ty nào không thành vấn đề hay là từ quốc gia nào cũng vấn đề. Cái quan trọng hơn nhất á, là những công ty nào chế tạo phải chế tạo ở Hoa Kỳ. Tại vì khi chế tạo ở Hoa Kỳ đó thì công ăn việc làm được mở ra và kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ. Công ty đó có thể là ngoại quốc hay là quốc nội, nhưng mà nếu những cái sản phẩm đó hay những đồ đạc đó, những cái xe mà hạng nặng như vậy đó mà chế tạo ở ngoại quốc mà đem vô đó, thì dĩ nhiên là có thể nó rẻ hơn, chưa chắc gì cái phẩm nó tốt, nhưng mà nó rẻ hơn những xe bên đây, thì dĩ nhiên là sợ những ảnh hưởng những cái chiếc xe quốc nội, mà ngay cả ảnh hưởng công ăn việc làm nữa.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái câu hỏi khác, Dư Khang cũng thắc mắc một cái điều là Lenovo sau khi mà họ mua gia tăng lợi tức 16% rồi khai lỗ mất đi 714 triệu Mỹ Kim, thì tại sao họ lại làm như vậy vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ thưa, Lenovo đó là một cái công ty như anh nói đó, là hiện tại đó là họ là cái công ty bán computer lớn nhất trên toàn cầu. Sau khi thời xưa Dell đó là cái công ty bán về PC nhiều. Nhưng mà khi thị trường, xin đợi một giây, tôi có người khách ở đằng xa đến, tôi lại tôi nói chuyện một giây.
Dạ vâng. Trước đây thì Duy Khang cũng có sử dụng qua cái máy computer, cũng là cái hiệu Lenovo, xài thấy cũng tốt lắm, cũng rất là thích cái nhãn hiệu này, đặc biệt khi mà nói về cái dòng cái sản phẩm computer, chắc chắn là mọi người trong cái mùa lễ tạ ơn thì chắc chắn là họ cũng sẽ đi tìm kiếm những cái dòng sản phẩm tốt để họ mua ha. Không biết là...
Dạ vâng ạ.
Dạ, bây giờ trở
dạ,
lại với
giáo sư. Dạ vâng. Dạ thưa, công ty Lenovo đó, họ bành trướng rất là mạnh, như quý vị đã thấy đó, những cái computer của họ tốt lắm, họ làm những cái iPad, không phải iPad mà những cái tablet đó, rất là tốt. Nhưng mà cái mức cạnh tranh nó quá kinh khủng đi. Và gần đây đó họ lại mua cái server là những cái máy computer nhỏ nhỏ của IBM, rồi cộng thêm họ mua cái smartphone của Motorola, họ bỏ ra mấy chục tỷ đô la để họ mua. Thành ra họ bành trướng mạnh, nhưng mà cái lợi nhuận nó lại không có, mặc dầu đó cái lợi tức có nghĩa revenue đó họ đã gia tăng được 15%, nhưng mà cái lợi nhuận không có, thành ra họ đã khai lỗ tới 700 mấy chục triệu đô la. Thành ra đó là một cái điều mà điều hành một công ty rất là khó, mặc dầu họ có mặt cách share, họ có đủ thứ hết, nhưng mà đường dài đó cái vấn đề là họ có chỉnh đốn được để mà tồn tại hay không. Tại vì cái thị trường bây giờ đó, người ta không có xài computer nhiều, người ta xài tablet nhiều, người ta xài smartphone nhiều, mà ngay cả thị trường smartphone bây giờ cũng đang cạnh tranh rất là mạnh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề thuế tại Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, được biết là hai nhà chính trị gia Paul Ryan và Rand Paul đã đề nghị là một cái loại thuế VAT tax, tức là thuế tiêu thụ dành cho Hoa Kỳ giống như là cái hệ thống thuế ở bên Âu Châu. Thì như vậy trong tương lai thuế của Hoa Kỳ sẽ ra sao? Liệu là họ có sẽ bỏ cái thuế cá nhân hay là thuế corporate, tức là thuế dành cho công ty hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái địa hạt thuế má đó là một cái địa hạt rất là phức tạp, mà đại đa số đó, những nhà lập pháp ở Hoa Kỳ là phần nhiều họ là luật sư không à, chứ không họ phải là không phải kinh tế gia. Thì dĩ nhiên là với cái chiều hướng bây giờ, người dân không có ai thích đóng thuế hết, mà cũng không có ai thích IRS hết, có nghĩa là Internal Revenue Service hết. Là tại vì cái bureaucracy đó nhiều mà lại nó kinh khủng quá, thành ra họ muốn cái gì đơn giản. Nhưng mà thật sự đơn giản hay không á, cái tax code là bao nhiêu hiện giờ, bao nhiêu ngành nghề hay bao nhiêu tất cả chuyện làm nó cũng tùy thuộc vào thuế má. Cái điều mà người ta không nghĩ đến á, sở dĩ Hoa Kỳ đó mà mỗi lần nền kinh tế đó, mà gọi là vô trong cái thời gian gọi là khó khăn hay là thay đổi đó, thì phần nhiều đó hai cái điều mà những đảng Cộng hòa hay dùng đó là thay đổi hệ thống thuế má và gọi là và cách tiêu thụ của người dân. Thành ra nếu mà họ thay đổi cái hệ thống thuế thì bây giờ họ đề nghị đó là bỏ hết tất cả cái individual income tax, có nghĩa là mình không đóng income tax nữa, corporate income tax cũng bỏ luôn. Cái corporate income tax đó là những hãng bây giờ họ đóng 35%, thì họ muốn bỏ cái đó luôn. Để làm chi? Để cho những công ty đó, ngoại quốc đó, họ thấy là đầu tư bên Hoa Kỳ không có income tax, họ đổ xô vào Hoa Kỳ để họ mở thêm xưởng, thêm xí nghiệp, thì cái điều đó là tốt. Nhưng dĩ nhiên là bỏ Individual Income Tax cũng là tốt, nhưng mà mình nhớ rằng đó, chính phủ Hoa Kỳ phải có tiền, không lấy tiền chỗ này thì lấy chỗ nọ, chứ không có thể nào mà bỏ được. Thành ra hình thức nào đi nữa là cũng là đóng thuế thôi. VAT là một cái thuế tiêu thụ mà nó nằm ở trong cái đồ mình tiêu thụ. Thành ra đôi khi mình không thấy. Đại đa số những cái xứ trên toàn quốc đó, Hoa Kỳ là một trong 6 quốc gia duy nhất không có VAT tax. Họ dùng cái thuế nó rất là phức tạp. Thì dĩ nhiên là hệ thống thuế hiện giờ nó có nhiều điều bất công lắm. Họ dùng cái tax loophole, có nhiều nhà tỷ phú mà không đóng thuế. Thì họ bực mình cái chuyện đó lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nên thay đổi cái tax code cho nó đơn giản, nhưng mà loại bỏ hoàn toàn đó thì có thể là tốt. Nhưng mà cái problem là như là cái xe bây giờ nó chạy một cái speed thôi. Nếu mà bị rắc rối, mình không có về dùng cái hệ thống thuế để mình ảnh hưởng cái người tiêu thụ được, hay là ảnh hưởng cái cách mà những công ty họ đầu tư. Thuế má là một cái đòn kinh tế rất là mạnh mà những nhà chính trị gia hay là nguyên thủ quốc gia họ có thể dùng để thay đổi nền kinh tế. Chuyện này còn gây go lắm, tại vì thuế má sẽ rất nhiều cái lobby, nhất là cái ảnh hưởng của quốc hội không dễ dàng gì thay đổi, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là so sánh giữa hai cái loại thuế, một cái thuế của bên Âu Châu VAT tax và một cái thuế ở bên Hoa Kỳ, thì thuế nào mà có thể có được nhiều tiền hơn, thu được nhiều tiền hơn, thưa giáo sư?
Dạ, theo cái model hiện giờ họ nói đó, thì dùng cái VAT tax đó, theo phía bên Âu Châu đó, là sẽ thu tiền cho chính phủ nhiều hơn. Mà người dân đó, cái đó là khi mà bỏ cái hệ thống đó thì tất nhiên là những cái ngành nào mà dạng luôn liên hệ đến thuế má là không còn nữa. IRS cũng sẽ dẹp tiệm luôn. Đó, thì họ đóng đó thì sở dĩ quý vị biết rằng bên Âu Châu đó, cái hệ thống xã hội của họ, cái hệ thống social welfare họ rất là tốt, nhưng mà nó tốn tiền kinh khủng lắm. Mà tiền ở đâu? Tiền là từ VAT tax. Mà khi nền kinh tế họ thay đổi, họ khó khăn đó, họ muốn gượng dậy nó rất là nhanh, là tại vì họ không có cái hệ thống thuế má để mà ảnh hưởng cái mức tiêu thụ. Tại vì bên đây đó, thuế má đó, khi mà mình thay đổi cái một cái code trong cái thời gian như Tổng thống Reagan khi ông lên đó, ông thay đổi cái hệ thống thuế đó, là liền liền bao nhiêu hãng họ đầu tư, bao nhiêu người họ tiêu thụ. Mà bây giờ mình loại bỏ cái đó ra, có nghĩa là lấy thuế một cách gọi là chung chung hết, thì chung quy là mình cũng vẫn đóng thuế thôi. Nhưng mà những cái tour hay những cái phương pháp để thay đổi đó, là không còn nữa. Người dân cũng vẫn đóng thuế như vậy thôi, không hình thức này, hình thức khác nó cũng vậy thôi, thưa chị. Nhưng mà có thể nó sẽ loại đi bớt những cái bất công, những cái loophole là những nhà giàu hay những người đó, họ dùng cái tax code để họ không đóng thuế.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy là mình phải thuế nào cũng chết phải không giáo sư? thuế VAT cũng chết mà thuế Hoa Kỳ cũng chết. Nói chung là đóng thuế là cũng chết. Vâng, chuyển qua một câu hỏi thì Nam Phương thắc mắc rằng là cái công ty mà 7-Eleven đó, hình như là tương lai họ sẽ mở cái hộp thư là cái mailbox cho thuê giống như là ở bưu điện vậy, thưa giáo sư. Không biết là tại sao mà họ làm như vậy, thưa giáo sư có thể cho Nam Phương.
Dạ, thưa, đó là một cái điều mà mới lạ. Hiện giờ 7-Eleven họ bắt đầu ở bên Canada, họ chưa bành trướng hết. Là tại vì đại đa số đó, 7-Eleven họ có phần nhiều, cứ một cái neighborhood nào đi nữa cũng có một cái tiệm 7-Eleven có cây xăng đó. Thì họ đây là một cái đòn gọi là chí tử mà 7-Eleven, ông tổng giám đốc, ông muốn tung ra mà chưa chắc gì ông sẽ tung ra một cách ồ ạt hay là nó sẽ thành công hay không. Là tại như vậy, là đại đa số mình á, người tiêu thụ mình á, mình vô 7-Eleven á, có thể là tại mình ghé, mình đổ xăng hay là mình thiếu khát nước mà lấy một ly nước hay một cái kẹo hay chewing gum gì đó. Chứ không phải thường thường mà mình nghĩ đến 7-Eleven. Thành ra họ muốn thay đổi cái behavior bằng cách thế nào? Họ nói rằng á, chiều hướng bây giờ đó, khi nhà mình lợi bưu điện nó cũng xa lắm. Mà nhiều nhà đó người ta không thích gửi đồ, mua đồ. Cái chiều hướng bây giờ đó người ta mua đồ Internet rất là nhiều. Mà đồ Internet đó, để ngoài trước cửa đó, những cái khu mà không có an toàn tốt lắm, nhiều khi bị mất, rắc rối lắm. Thành ra họ không muốn gửi bưu điện mà cũng không muốn để đồ trước nhà. Thì cách nào an toàn mà dễ dàng hết thì 7-Eleven nói bây giờ tôi mở như hộp thư giống như bưu điện vậy, nó gần nhà hơn. Thì đóng bao nhiêu thì chưa biết. Nhưng mà nếu quý vị cần đến một cái hộp thư đó lấy thì có thể mình vô tiệm đó mỗi một tuần, một hai ngày. Vô tiệm đó thì dĩ nhiên là mình có thể mình mua đồ ăn uống. Thì đó là một cái hình thức mà 7-Eleven họ muốn dùng vậy để họ kéo những người traffic một cách đều đặn hơn để vô để tiêu thụ trong cái tiệm của họ thôi.
Như vậy có nghĩa là khi mà mình mở ra thêm một cái mặt hàng mới nữa thì cũng đồng thời giúp cho cái cửa hàng của mình có thêm cái lợi nhuận từ những cái việc là họ mua những cái mặt hàng khác nữa, đúng không ạ? Dạ. À, nói về cái vấn đề kinh tế mà phát triển á, thì cũng phải do cái người tiêu thụ của chúng ta phải spend tiền, phải tiêu tiền thì kinh tế mới phát triển. Mà đặc biệt spend tiền vào những cái mùa mà Dư Khang được biết là thông thường đó, những cái cơ sở kinh doanh á, cái lợi nhuận của họ kiếm được nhiều nhất là vào những cái mùa mua sắm, đặc biệt như là Thanksgiving, Black Friday, Christmas vân vân. Thì không biết là cái ngày lễ, cái mùa Black Friday năm nay thì có nhiều cái hàng hóa on sale hay không? Tại vì Dư Khang biết là hình như là hầu như mọi năm họ cũng sẽ có cái sự điều chỉnh về cái lượng hàng hóa on sale khác nhau, đúng không thưa giáo sư?
Dạ thưa đúng anh. Một điều mà có thể mình vui mừng trong mùa lễ này là thứ nhất á, là ngày Black Friday nó không truyền thống như Black Friday, có nghĩa là chỉ ngày đó mới mua đồ, bây giờ họ bán trước Black Friday rồi họ kéo dài sau Black Friday nữa. Rồi qua ngày thứ hai lại là Cyber Day nữa, có nghĩa là mình mua đồ electronic cũng sale nữa. Thành ra từ thứ 6 bây giờ thay vì thứ 6 nó họ bắt đầu thứ 5 và nó kéo dài luôn cho tới thứ 2 rồi qua thứ 3 luôn. Đó là điều thứ nhất. Nhưng mà như quý vị đã thấy đó, cái stock trong tuần vừa qua nó xuống, một phần là tại cái retail, những cái công ty mà bán lẻ đó họ ứ động hàng hóa, họ không có lợi nhuận lợi tức theo cái phúc trình của đệ tam khá nguyệt vào cuối tháng 9 rồi. Thành ra đó hiện giờ cái bức cạnh tranh rất là căng thẳng giữa những nhà retail đó, mà ngay cả một cái tiệm mà department store là Macy đó, là hiện giờ là họ rất là bi quan, họ tiên đoán rằng cái lợi nhuận lợi tức sẽ thấp, mà hàng hóa họ trữ rất nhiều. Thành ra chắc chắn, gần như là chắc chắn trong mùa lễ này đó, những cái đồ của Macy sẽ xuống giá hạ giá lắm. Thì khi Macy xuống thì những department to khác họ cũng phải xuống để họ cạnh tranh. Thì đó là một dấu hiệu tốt cho mùa lễ này thưa anh.
Dạ, yeah. Như vậy thì đó là cái tin vui cho những cái tín đồ shopping cho cái mùa lễ năm nay đúng không ạ? Dạ, trở lại với cô Quỳnh Lan à.
Dạ vâng, cảm ơn Duy Khang. Thật sự ra thì mọi người đã bắt đầu shopping online rồi. Khi mà các cửa tiệm đều có những cái giá đặc biệt, giá rẻ đó, thì ai cũng có thể là có khả năng để mà mua được. Riêng Nam Phương và Duy Khang thì không cần phải đứng xếp hàng nữa, mua online. Thành ra chúng ta cũng có được những món hàng. Tuy nhiên theo có nhiều người thì họ nói rằng là cái truyền thống mà cứ đứng xếp hàng để mà mua thì từ trước giờ nó đã có như vậy rồi, mà bây giờ thì chúng ta mua như vậy, mọi người thì có thể được enjoy ở nhà, giờ ăn ngày lễ Thanksgiving cùng với gia đình mà không cần phải lo những cái món hàng mà mình phải chen chân để mà mua nữa. Cũng có thể, cũng có lợi mà cũng có mất đi cái niềm vui, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng vậy thưa chị. Khi mình đi shopping đó là một cái truyền thống, cả gia đình đi mà trong mall họ làm những cái khung cảnh Noel, hay là nhiều nhà bây giờ có những phòng cine rất là tốt, nhưng mà đi ra ngoài rạp cine, đi ăn chung với nhau, nó có một cái lãng mạn, một cái tình tứ nó khác hơn là coi cine nhà.
Vậy là giáo sư hay lãng mạn như vậy lắm phải không?
Dạ mà shopping mùa lễ là một cái điểm mà ai cũng thấy vui, đôi khi mình đi, mình mua đồ nhiều ít, nhưng mà cái không khí là đi. Mà nhất là bây giờ online họ lại cho như mình đã trình bày trong tuần trước đó, nhất nhiều online mình mua mình nên coi kỹ rõ đó, là họ cho gọi là free return, có nghĩa là dĩ nhiên là họ shopping, họ ship mình đa số là free rồi. Nhưng mà bây giờ nếu không vừa ý đó là mình make sure là những cái chỗ mình mua đó họ cho phép là mình trả lại free nữa. Họ cho, đôi khi họ cho cái label sẵn như vậy, là muốn trả chỉ dùng cái label đó để trả lại thôi.
Dạ vâng. Không những được trả lại một cách dễ dàng mà nhiều khi cái khoảng thời gian mà để trả lại hàng đó cũng còn được gia hạn nữa. Có khi cả 3 tháng, 4 tháng sau thì chúng ta cũng vẫn có thể trả được cái hàng để mua online. Vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ giờ nữa. Xin được cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương và Duy Khang. Rất vui có Duy Khang cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư Nam Phương, Duy Khang một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn là gặp lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, chào mừng anh Duy Khang. Dạ thưa, kính chào, dạ thưa, rất hân hạnh ạ.
Dạ, xin chào.